Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, học phần phương pháp nghiên cứu Phật học đấy gồm có 44 tiết, và hôm nay đó là 4 tiết học cuối cùng. Lúc đầu tôi dự kiến giới thiệu 7 phương pháp nghiên cứu căn bản mà ngành Phật học có thể sử dụng để khai thác. Suy nghĩ lại đó thì tôi quyết định chỉ dừng lại ở 5 phương pháp nghiên cứu căn bản, bao gồm phương pháp nghiên cứu văn bản học, phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp nghiên cứu văn học, phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. Hai chuyên đề phương pháp nghiên cứu tâm lý học và phương pháp nghiên cứu khảo cổ học đó, thì ít khi sử dụng đến, nhất là khảo cổ học dành cho những chuyên đề khảo cổ có liên hệ mật thiết với những vấn đề của lịch sử Phật giáo, mà lâu lâu ấy, mới có một luận án tiến sĩ đi về lĩnh vực này. Còn phương pháp nghiên cứu tâm lý học đó, trên căn bản đó, sử dụng lại 5 phương pháp nêu trên cộng thêm một vài phương pháp khác như là phương pháp thực nghiệm, rồi phương pháp thống kê, vân vân. Cho nên phần này đó, các học viên có thể tự đọc sách, tự nghiên cứu ở nhà. Vấn nạn mà phần lớn các học viên thạc sĩ thường gặp phải trong việc xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ, rồi sau này đó là đề cương luận án tiến sĩ đó, là cấu trúc quy định của toàn bộ cái khung sườn đó nắm không vững. Thứ hai, dầu nắm vững được cấu trúc, càng phải làm cho một đề cương luận văn phần lớn làm sơ sài, không tuân thủ đúng theo các quy định mà từng phần mục bắt buộc chúng ta phải đề cập một cách nghiêm túc. Thì bao gồm thứ nhất là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, thì bao gồm tầm quan trọng, ý nghĩa học thuật, ý nghĩa thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, vân vân. Thứ hai đó là điểm qua văn học về đề tài, tức là thống kê về đề tài mà chúng ta nghiên cứu đó, thứ nhất là trong tiếng Việt đó, đã có bao nhiêu tác phẩm đã xuất bản, bao nhiêu dưới dạng bản thảo, phương pháp nghiên cứu, khuynh hướng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và những đóng góp từ các nghiên cứu trước nếu có là gì, và những giới hạn của họ là gì. Từ đó nó mới thúc đẩy chúng ta là tiến hành chọn lựa đề tài nghiên cứu này. Phần ba đó là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, xin lỗi, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, tức là mình xác định cái giới hạn phạm vi về văn học, hoặc là giới hạn phạm vi về địa dư, giới hạn phạm vi về thời gian, có liên hệ đến những vấn đề được chúng ta đưa ra làm đối tượng nghiên cứu, đồng thời chúng ta giới thiệu phương pháp nghiên cứu mà mình sử dụng cho đề tài này, gồm có phương pháp chính, phương pháp phụ. Phương pháp chính đó, có khi đó là nó trở thành phương pháp sử dụng xuyên suốt cho các chương, có khi nó được sử dụng cho phần lớn các chương. Rồi phương pháp phụ đó là hỗ trợ cho một phần nào đó trong chương, hoặc là một vài chương trên tổng số tất cả các chương của một luận văn hay là luận án. Vậy mình phải nói rõ được trong 5 phương pháp nêu trên đó, thì mỗi một phương pháp đều có các phương pháp phụ. Thì chương nào mình sử dụng cái phương pháp phụ nào để làm nổi bật được. Và phần sau cùng đó là kết cấu chương, tức là cấu trúc toàn bộ các chương mà chúng ta dự kiến sẽ làm. Sau đó là tài liệu tham khảo hay là sách tham khảo. Thì tôi sẽ gửi cho quý vị vào ngày mai các cái quy định này như là một cái khung sườn mẫu, rồi đồng thời sẽ gửi cho quý vị về cái mẫu của thư mục tham khảo, rồi trích dẫn chung, và sau đó khích lệ quý vị sử dụng và trích dẫn trực tiếp theo phong cách chú thích ngắn. Thì tất cả những vấn đề này là chúng ta đã học trong nhiều buổi qua, hiện nay chỉ nhắc lại cái cấu trúc đó thôi. Thậm chí ngay cả những cái quy định về cách đặt tựa đề của một bài nghiên cứu, luận văn, luận án hay là sách khảo cứu học thuật, thì hầu như là những ngõ ngách của vấn đề liên hệ đến quy định của nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đó chúng ta đã học qua. Mấy lần làm bài tập tại lớp thì tôi vẫn có nhận thức rằng đó là nhiều tăng ni không nhớ hết, có là về không chịu đọc lại, không đọc thêm các sách có liên hệ, và cũng không có làm những cái bài thực tập một cách kỹ lưỡng, cho nên vẫn còn sơ suất ở chỗ này, vi phạm lỗi ở chỗ khác. Tức là mình chưa thật sự hiểu một cách hệ thống, nắm một cách có phương pháp. Thì buổi chiều hôm nay đó, chúng ta sẽ chọn lựa một số đề tài của tăng ni làm và gửi lên để phân tích và rút kinh nghiệm. Và những gì mà đã rút kinh nghiệm rồi đó thì đừng để cho lỗi sơ suất đó là tái xuất hiện lại. Thế nên lúc tôi trình bày rất kỹ, phân tích rất là chi tiết, nhưng mà khi mà đọc lại những cái khung sườn vẫn thấy cái lỗi đó xuất hiện nữa. Thế là nắm không vững mà cũng không chịu đọc tài liệu tham khảo, hoặc là đọc lại cái đề cương của môn học này được ban cái sự lớp gửi, hoặc cũng không có nghe lại trên mạng. Cho nên đôi lúc có nhiều cái lỗi rất là sơ đẳng mà cứ lặp đi lặp lại. Thì cố gắng tránh những cái tình trạng đó. Thì trên bàn có một bài gỡ lên, đó là một bài đã có chuẩn bị ở tại nhà đó. Từ đó là làm kỹ so với một cái bài thực tập chỉ có 15-20 phút ở tại lớp. Bây giờ tôi sẽ thử nêu ra, rồi chúng ta cùng phân tích. Tôi rất tiếc là do bị bận rộn tôi không có thông báo trước là quý vị mang cái USB theo để mình có thể chiếu ở trên màn ảnh đó. Thì lúc đó nó chỉnh sửa trên màn ảnh và mọi người cùng nhìn đó, quan sát đó, sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ tôi chỉ đọc thôi thì quý vị đòi hỏi phải tập trung. Tập trung rồi khi nghe phân tích đó, thì chúng ta sẽ thấy là điểm mạnh, điểm yếu, điểm đạt, điểm chưa đạt của khung sườn. Bây giờ đề tài thứ nhất đó, có tựa đề là thử tìm hiểu vị trí người nữ theo quan điểm Phật giáo. Theo các thầy các sư cô, cái tựa đề này đạt yêu cầu không? Nhiều người lắc đầu là không, và nói rõ là không. Lý do tại sao không? Nhiều người trả lời rất rõ là như cái chữ là thử tìm hiểu. Bởi vì luận văn là nghiên cứu nghiêm túc chứ không có thử. là làm thiện, chẳng như làm thiện mà phải làm nghiêm túc. Cái này tôi đã nói nhiều lần ở trong mấy cái buổi trình bày của môn học này rồi. Rồi thứ hai là nó không đạt, là không đạt là cái gì? Đó là quy định vào cái sai sót rất là sơ đẳng về cách đặt tựa đề. Như vậy theo các thầy các sư cô là điểm yếu của đề tài này là còn nằm ở chỗ nào nữa? Điểm yếu rất cơ bản là gì? Chọn một cái đề tài nó cũ như là trái đất, vì rất nhiều sách đã viết về cái này rồi. Bây giờ mình chọn một cái đề tài quá rộng nha, mà nó quá cũ, thì chúng ta không kỳ vọng là có đóng góp một cái gì đó mới cho cả cái luận văn mà chúng ta dành ra đôi lúc là một năm, hai năm trời. Cho nên là cố gắng làm sao là khi mà chọn cái tựa đề, ngay khi đọc cái tựa đề đó lên là chúng ta thấy là nó có cái gì đó mới hơn, khác hơn, lạ hơn, và dĩ nhiên á phải hay hơn. Cái chọn đề tài này nó quá cũ à. Rồi năm 1997, tức là đúng cách đây 20 năm, cái khóa 3 của tôi nhớ lúc đó tôi đã sang Ấn Độ từ năm 94 à. Thì có người đó là chọn đề tài này làm luận văn tốt nghiệp cử nhân, là viết 100 trang. Đó là sư cô Huệ Hướng, rồi có gỡ tặng tôi một bản, tôi còn nhớ. Và cái này cũng đã đưa trên mạng, ở trên các trang web nó cũng lâu rồi. Ngoài ra thì trải qua 20 năm đó thì rất nhiều bài nghiên cứu bằng góc này góc khác. Cho nên theo tôi đó, việc chọn đề tài như thế này đó là nó quá cũ. Thì trong cái phạm vi đó, mình có thể chọn là một cái nhánh nào đó, có thể là vị trí phụ nữ Phật giáo tại Việt Nam hay là tại Đài Loan hay tại gì đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu một cái đề tài nó khác hoàn toàn với cái lý thuyết về phụ nữ của Đức Phật ở trong kinh. Lúc đó chúng ta là nghiên cứu cái phương diện gọi là lịch sử, cũng như là các phương diện xã hội mà vai trò của người phụ nữ đóng góp ở tại một cái là địa dư nào đó. Thì lúc đó đề tài đó nó trở thành đề mới à. Chứ bây giờ mình chọn đề tài lý thuyết về phụ nữ Phật giáo thì tôi không tin là có thể tìm kiếm ra những cái gì mới hơn, hay hơn những cái đã có trước. Còn nếu quý vị mà biết tiếng Anh và được cái quyển Women Buddhism của nhà học giả I.B. Honor dịch kinh Trung Bộ, và cuối đời bà cũng trở thành là người tỳ kheo ni, thì có lẽ là chúng ta khó có thể viết đầy đủ hơn tác phẩm đó, vì bà đã móc ra hết tất cả các ngõ ngách ở trong kinh, những phần nào đề cập đến bà đều mổ xẻ hết. Hoặc là nếu quý vị có trong tay tác phẩm mà Từ Bóng Tối Ra Ánh Sáng, tuyển tập các bài nghiên cứu về phụ nữ Phật giáo của Hội Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới Sagha Ditta và Chùa Giác Ngộ của tôi xuất bản, thì từ vấn đề học thuyết liên quan đến phụ nữ Phật giáo trong kinh điển Bali cho đến kinh điển Đại Thừa đó, hầu như cái gì cũng được đề cập đó. Tức là tôi khái quát đó, là một vài quyển sách nó đã xuất bản về đến bề này thôi, thế ngoài ra nó còn có nhiều quyển sách khác nữa, hoặc là nhiều bài nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí và trên các cái trang mạng xã hội. Cho nên đặt cái và chọn lựa chủ đề này cho đề tài nghiên cứu luận văn là tôi không thấy được mặt mạnh của nó, tức là đề tài nó quá cũ. Và giả sử may mắn được hội đồng cho qua đó, thì tôi không tin là tác phẩm này có cơ hội đóng góp, dầu có chọn các phương pháp nghiên cứu đặc sắc đi nữa nó cũng không làm nổi bật được. Cho nên cố gắng là khai thác ở những góc độ khác, vai trò phụ nữ Phật giáo tại Việt Nam, hay gọi là vai trò phụ nữ Phật giáo tại Ấn Độ, hay là vai trò phụ nữ Phật giáo tại Sri Lanka. Thì dù á, cái cấu trúc cái tựa đề giống nhau hết, 10 người làm vẫn có thể khác, tại vì có cái bối cảnh khác nhau và người nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu ở đây là khác nhau hoàn toàn. Lúc đó chúng ta có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, rồi phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích đề tài đó. Còn về cấu trúc của khung sườn chương này đó, thì đề tài này nêu ra gồm có 4 chương. Chương 1, giảng luận, khái quát về vị trí người nữ và phương pháp nghiên cứu. Thì cái giảng luận như thế này là không đạt yêu cầu ha. Giảng luận á, nó phải bao gồm hết tất cả những gì mà mình đề xuất ở trong cái là đề cương nghiên cứu. Thì trong một số trường đại học đó, thường cái chương 2 ta quy định là gì? Nhấn mạnh về đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Tức là trong cái đề cương nghiên cứu, chúng ta sẽ lấy phần lớn và phát triển cái nội dung của phần lớn đó, ngoài trừ đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì tách riêng ra thành một chương và lý luận về cái phương pháp nghiên cứu. Còn ở nước ngoài thì người ta không quan trọng đến như thế, cho nên á, tất cả những gì trong cái đề cương nghiên cứu đó, đưa trong phần giảng luận và phát triển nó ra một cách rất là có chiều sâu hơn. Chương 2, vị trí người nữ trong chế độ thời Đức Phật còn tại thế và các phong trào đấu tranh đòi nhân quyền của phụ nữ. Cái tựa đề quá dài dòng. Như tôi đã nói rất nhiều lần đó, cái tựa đề làm sao trong vòng 6 chữ đến 8 chữ thôi, và cố gắng làm sao cho nó xúc tích. Còn trong cái tựa đề này chúng ta thấy là nó nêu ra hai vấn đề, mà một vấn đề có thể viết thành đó, đó là một vài quyển sách hoặc là nhiều quyển sách. Thế một chương mà mình chứa đựng cả một cái vấn đề nó quá lớn, quá rộng, quá to, quá nhiều, thì có nghĩa là chúng ta không nắm rõ về nghiên cứu. Nói riêng là vai trò phụ nữ trong các phong trào đấu tranh đòi nhân quyền của phụ nữ trên thế giới đó, quý vị có thể viết thành 30 quyển sách, mỗi quyển sách 300 trang. Mà bây giờ mình đưa vô một phần của một chương, và phần này đó với cái vai trò người nữ, vị trí người nữ trong chế độ thời Đức Phật á, nó không có liên hệ. Một cái là cái bối cảnh nó càng hiện đại, và một cái là thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, đặt đó là hai nội dung ở trong một chương mà mối liên hệ của nó không có, thì cái đó là về nghiên cứu là người ta rất là tối kỵ, tức là đừng có ôm đờn. Bây giờ nếu cái này chúng ta tách ra làm hai đi ha. Vị trí người nữ trong chế độ Đức Phật còn tại thế, cái này viết gì nó không đúng à. Vị trí người nữ trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật là đã đủ. Còn trong chế độ là chế độ gì? Vì cái khái niệm chế độ nó không nói lên được cái gì hết. Chế độ quân chủ hay là chế độ dân chủ, chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ tư bản, tức là nói về thể loại cấu trúc chính trị. Mà mỗi một cái giai đoạn lịch sử đó có thể gồm nhiều chục năm hoặc là nhiều trăm năm. Ở tại một quốc gia nào đó người ta chuộng và đi theo, hoặc bị bắt buộc đi theo. Còn nói là chế độ trong thời Đức Phật thì không nói được cái gì. Cho nên chúng ta chỉ nói là vai trò hoặc là vị trí phụ nữ tại Ấn Độ thời Đức Phật. Tại vì tại Ấn Độ thì nó là một cái địa dư quá lớn, và nó trải dài một cái chiều dài lịch sử là 5 cho đến 7 ngàn năm. Ở đây mình chỉ khoanh vùng lại là ở trong thời Đức Phật ta. Còn trước thời Phật, tức là thời Đức Phật và trước đó thì ok, còn sau thời Phật đó thì mình không quan tâm đến. Nếu đó là cái ý mà tác giả muốn đề cập đến, thì chúng ta thử xem cái ý nhỏ ở trong đây nó là cái gì. Một nhỏ, vị trí người phụ nữ trong các chế độ thời Đức Phật còn thời thế, lặp lại nguyên cái tiêu đề bên trên. Như tôi đã nói đó, ở trong luận văn luận án á, và sách nghiên cứu học thuật cao, cái tiêu đề phụ tuyệt đối tránh lặp lại cái tiêu đề của chương. Nếu lặp lại có nghĩa là gì? Mày không có ý tưởng gì hết á, và ý nó quá ít đi, cho nên không có cái gì để mày phát họa ra bằng cách là lặp lại cái tựa đó. Chúng ta phải tìm những cái góc cạnh khác nhau để mô tả đó, thấy không? Rồi cái phần một tức là phần nhỏ đó đó, địa vị phụ nữ trong quan điểm người phương Đông Cổ Lạc Đề. Dùng cái chữ là khái niệm người phụ nữ là dư à, một là người nữ, hai là phụ nữ, chứ không cần phải lập là người phụ nữ, giống như là chùa Giác Ngộ hoặc là Giác Ngộ Tự, chứ không phải là chùa Giác Ngộ Tự. Bây giờ mình đang nói về người nữ trong tạng độ thời Đức Phật, mà bên dưới đây mình lại nói là quan niệm người nữ ở Đông Phương Cổ. Đông Phương là bao gồm là gì? Ấn Độ, rồi Trung Quốc và mấy chục nước nữa. Thế chỗ đưa ra một cái gì đó nó quá rộng quá to mà nó không có liên hệ. Và ở đây mình đã nói về người nữ thời Đức Phật thì cái gì không thời Đức Phật là không có đề cập vô, nó sau thời Đức Phật là phải bỏ qua một bên. Huống hồ đó, nó nằm ở các nước khác, mà ở đây cái phạm vi nước khác là gì? Cả một châu Á, nó quá rộng và nó lạc đề bỏ ra. Rồi ý nhỏ khác là gì? Phụ nữ trong tư tưởng của người phương Tây Cổ, cái này còn lạc đề nặng nữa. Đang khi cái ý chính nó chơi là gì? Phụ nữ thời Đức Phật còn tại thế, mà hai ý nhỏ, một cái là của phương Đông, một cái phương Tây, không có liên hệ gì đến của Đức Phật hết. Tức là cái lạc đề này nó quá nặng, nó quá sơ đẳng, tôi hơi ngạc nhiên. Tiêu đề trên đó là phụ nữ Ấn Độ thời Đức Phật, mà dưới ý một á là phương Đông Cổ, ý hai đó là phương Tây Cổ. Tức là người viết không nắm vững được vấn đề. Và cái này đó là chắc chắn khi đề cương này mà trình ra hội đồng là 100% là bị đánh rớt. Để sửa được cho nhiều người cho nên tôi không cần phải đi vào quá chi tiết. Tôi chỉ phân tích cái sai thôi, và đương sự phải làm lại cho đúng. Tức là phải tự mình suy nghĩ, ôn lại những cái bài học về cái cách đặt tựa đề ha, để làm sao cho nó đúng. Còn nếu mà tôi cứ sửa hoài, đề xuất hoài đó, thì quý vị sẽ ỷ lại ha, và khó có thể gọi là phát huy được từ cái năng lực của bản thân mình. Còn phần 2 đó là các phong trào đấu tranh đòi bình quyền, đòi nhân quyền của phụ nữ, thấy không? Thì cái này đó là sai rất là nặng. Nhân quyền á và quyền bình đẳng nam nữ nó có liên hệ, nhưng mà cái phạm vi của nó là nó khác nhau ghê lắm lắm. Nhân quyền là một cái phạm vi rộng, trong đó nó có quyền phụ nữ, rồi trong quyền phụ nữ nó có cái quyền bình đẳng nam nữ. Đang ghi đó, cái chủ đề chính ở đây là gì? Là nói về người nữ, và cái trọng tâm á là nói về bình đẳng giới của Đức Phật. Mà bây giờ mình nói về cái nhân quyền của phụ nữ, nhân quyền phụ nữ với nhân quyền của người nam giống nhau, có gì đâu khác. Đó là quyền làm người nó có đến là nhiều chục loại. Lúc đó chúng ta không có phân biệt là quyền làm người của người nữ là quyền làm người của người nam, vì nó có khác biệt đâu mà phân ra. Thì trong cái nhân quyền đó nó có cái quyền bình đẳng giới tính, tức là nam nữ bình đẳng. Tức là tác giả thì muốn nói đến điều đó, mà cái cách sử dụng từ đó là quá sai. Tức là các khái niệm từ đó nó không vững. Đấu tranh đòi nhân quyền của phụ nữ thì cái này đó, nó không có thích hợp với cái đề tài được chọn lựa và nêu ra. Cho nên chương 2 này đó là gần như là lạc đề 100%. Tức là tựa thì nói một điều, nội dung thì đi theo một ngã, không ăn rơ. Thì tôi đề sửa lại đó là vai trò hoặc là vị trí người nữ tại Ấn Độ thời Đức Phật, còn các ý phụ như thế nào thì đưa ra. Tuy nhiên như tôi đã nói là đây là đề tài nó quá cũ, nó quá cũ, và tôi chỉ chỉnh sửa cái sai thôi, chứ còn tôi không đề xuất là nên chọn đề tài này làm luận văn, nó cũ quá. Chương 3, quan điểm Phật giáo về người nữ. Một nhỏ, phẩm hạnh của người phụ nữ. Cái này là lạc đề. Phẩm hạnh của phụ nữ là theo quan điểm của ai? Quan điểm Ấn Độ, quan điểm Việt Nam, quan điểm phương Tây là nước nào? Mà đăng ký đây là gì? Cái chủ đề trên là gì? Quan niệm Phật giáo về người nữ, chứ mình có nói là quan niệm chung chung của người khác đâu. Cho nên những cái gì mà nó không liên hệ đến tựa đề chính của chương á, thì bên dưới này chúng ta không liệt ra. Nó có liên hệ gián tiếp thì được, và nếu có gián tiếp á, thì chúng ta phải khoanh vùng nó lại. Phẩm hạnh của người phụ nữ, và phẩm hạnh đó là dựa vào đâu? Dựa vào kinh điển Đức Phật hay là theo quan điểm của riêng mình? Nếu mà quan điểm của riêng mình á, thì nó không hợp với đề tài, nó lạc đề, phải vứt nó ra, không dèn nó vô. Rồi ý hai, cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Cái này là lạc đề quá nặng. Đang khi mình nói là quan điểm Phật giáo về người nữ mà đưa ra một cái ý nó không có liên hệ gì hết. Người nữ trong Phật giáo mà này nói về lịch sử nhân loại, nó ôm đờm một cái phạm vi nó quá to, nó to bằng cả trái đất. Và đó là điều rất là cấm kỵ ở trong nghiên cứu. Rồi trong ý hai này là chia ra đó là ba ý nhỏ. A, bình đẳng về mặt hiện tượng xã hội. Cái này là không hiểu à. Bình đẳng hiện tượng xã hội là bình đẳng cái gì? Đang khi cái bình đẳng á, nó có là bình đẳng về sinh học, tức là cấu trúc cơ thể, rồi bình đẳng pháp lý, rồi bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh. Chứ làm gì có cái khái niệm mà bình đẳng về mặt hiện tượng xã hội? Có nghĩa là người phát thảo ra cái khung sườn này chẳng hề đọc bất cứ một cái bài nào về phụ nữ Phật giáo hết á. Nếu mà họ đọc á, thì họ không thể nào viết như thế được. Tôi ngồi vắt óc ra tưởng tượng, rồi giả định á, một cách rất là chủ quan. Thực tế đó, các học viên mà muốn làm cái đề cương giỏi là phải đọc tất cả các cái bài và các quyển sách đã viết về vấn đề này, ít nhất là ở một lục. Thì lúc đó mình mới phát thảo ra những cái nó không trùng lặp với những cái có trước, và những cái đối tượng cũng như là tiêu đề chúng ta đặt ra nó phải hay tương đương hoặc là hay hơn về phương diện giả định. Còn bây giờ đó là người ta đã ra không biết bao nhiêu sách rồi, mà giờ mình lại đi làm sao mà cái khái niệm mình hiểu còn chưa đúng, chứ vì không chịu tham khảo, không đọc gì hết, thì cái này là thua. Rồi B, bình đẳng về mặt gia nhập giáo đoàn. Mô tả không rõ. Thì thường chúng ta có nhiều cách để mô tả. Như tôi dùng cái khái niệm là bình đẳng về tâm linh, đó là về phương diện tu tập. Mà tu tập á, nó chỉ được thực hiện kể từ khi chúng ta trở thành thành viên của một tăng đoàn. Ví dụ có thể ghi là bình đẳng về tu tập hay là bình đẳng về tăng đoàn, thì chứ đừng có nói là về mặt gia nhập tăng đoàn. Gia nhập tăng đoàn thì bình đẳng, còn sau khi gia nhập rồi không bình đẳng nữa. Cho nên đó là đôi lúc đó, các cách mà dùng từ chúng ta nó làm cho người ta hiểu sai đi. À là gì, giới hạn là gì? Về mặt gia nhập tăng đoàn thôi. Còn những phương diện khác ngoài cái việc gia nhập đó, là không có bình đẳng. Nó sẽ ngầm hiểu ý đó. Giống như một người nào đó khen hôm nay đó em mặc áo đẹp quá, thì người phụ nữ nhạy cảm người ta sẽ bù liền. Như vậy là mấy ngày trước, mấy ngày khác, 365 ngày, 64 ngày còn lại là tôi mặc đồ xấu à. Đó, cái đó là rất là nguy hiểm ha. Rồi C, bình đẳng về mặt tu chứng. Đó thì cái này là đạt yêu cầu. Riêng cái chữ là mặt tu chứng cũng được. Thì như tôi đã nói là về bình đẳng về tâm linh á, thì nó bao gồm là gì? Gia nhập tăng đoàn này, rồi tu tập nè, và chứng đắc quả vị. Tức là mình dùng một cái khái niệm gì đó mà tính bao quát của nó rộng. Như vậy đó, ba ý nhỏ này đó, có một ý là hoàn toàn sai, là bình đẳng về hiện tượng xã hội là sai hoàn toàn. Rồi bình đẳng về gia nhập giáo đoàn, cái từ thì cũng tạm được đi ha. Rồi bình đẳng về mặt tu chứng á, thì đặt hai cái nội dung này vào trong cái chủ đề cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhân loại, là nó lạc đề 100%. Một cái là của Phật giáo, còn cái tựa đề là của lịch sử nhân loại. Nạp nội dung Phật giáo vào trong cái tiêu đề đó, có nghĩa là mình không nắm được cái gì hết trơn. Tựa đề đó chính á, thì nói một đường, mà nội dung phụ á, thì đi theo một nẻo. Đó là đại kỵ, ta gọi là treo đầu heo bắt thịt chó. Và cái này đó là chắc chắn không thể nào đậu được cái đề cương. Chương 4: vị trí người nữ trong kinh điển Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nha, cái này chúng ta thấy là gì? Nó trùng lại với cái quan điểm Phật giáo về người nữ. Thì quan điểm Phật giáo nó chia làm hai: quan điểm Nam truyền và Nam điểm Bắc truyền. Nếu mà không thích đó truyền thống thì chúng ta có thể nói là kinh điển Nguyên Thủy, kinh điển Đại Thừa. Khái niệm là khác nhau nhưng mà nội hàm nó là một thôi. Cho nên là ở trong chương 3 đó là tác giả không nêu ra được cái gì của Phật giáo á. Tôi là nói chuyện Đông chuyện Tây thôi, nó lạc đề. Mà đến chương 4 á thì bắt đầu đưa ra cái gì? Vị trí người nữ trong kinh điển Nguyên Thủy. Rồi sau đó là vị trí người nữ trong kinh điển Đại Thừa. Rồi sau đó là những nữ Bồ Tát Hoằng Pháp và Hộ Pháp. Cái phân bổ nó không có thích hợp gì hết. Nếu mình muốn nói về người nữ Hoằng Pháp và Hộ Pháp là tách ra thành một cái chương. Còn đó là Phật giáo phụ nữ trong Phật giáo Nguyên Thủy, phụ nữ Phật giáo Đại Thừa đó, nên tách ra thành những cái chương độc lập. Tôi đang điều chỉnh cái sai thôi nha. Chứ còn á, những cái này người ta nghiên cứu quá nhiều rồi. Riêng cái phụ nữ trong Nguyên Thủy người ta đã ra thành là sách 400-500 trang. Rồi phụ nữ trong Đại Thừa người ta cũng ra thành sách là 400-500 trang. Bây giờ mình làm lại một chương thì mình không thể nào viết hay hơn họ được. Người ta làm cả một cái quyển sách mấy trăm trang, một chương mình chỉ có 20-30 trang thôi. Nói chừng đó không là mình thấy là việc mà mình chọn cái đề tài và nội dung được là cấu trúc ở trong đề tài đó không có cái gì mới hết á. Cái đó là rất là dở ha. Giờ tiếp tục chúng ta phải phân tích thôi nha. Cái phần 1, vị trí người nữ trong kinh điển Nguyên Thủy, thì đây đó tác giả đưa ra 4 ý nhỏ. A, về mặt tích cực. Cái này không nói lên được cái gì. Phụ nữ trong tích cực trong kinh điển Nguyên Thủy là cái gì? Cái đó không nói được. Do vì dùng cái từ nó không phù hợp. B, quá trình cầu xuất gia của Di Mẫu Kiều Đàm Di. Cái này nó không ra, không có liên hệ gì nhiều. Thay vì mình nói là quá trình cầu xuất gia ha, đó, là mình nói là nguồn gốc là ni đoàn. Dùng cái từ gì đó mà nó mang tính bao quát, thì cái đó là nguồn gốc ni đoàn đó, thì mình sẽ đề cập vô nhân vật bắt đầu cho cái nguồn gốc này, đó là Kiều Đàm Di. Chứ mình không cần nói là quá trình cầu xuất gia. Hay cầu xuất gia đó là một cái chuyện rất là nhỏ, nó không phải là quá trình. Và khởi lên ý tưởng đó trong thời gian ngắn thôi, và quyết định làm công việc đó trong một thời gian ngắn, đi cuốc bộ từ Ca Tỳ La Vệ lên tới Vesali 500 cây số, thì nó khoảng chừng tháng mấy đi bộ thôi. Mô tả về cái đó viết chừng 1-2 trang là hết rồi. Còn khi mình nói quá trình nữa, cái gì đó nó rất dài, rất phức tạp, rất nhiều sự kiện, rất nhiều vấn đề. Nó dùng từ không chuẩn, thấy không? Rồi C, về mặt tiêu cực. Ở đây đó, đề tài này là đang đề cao quan niệm là của Phật giáo về phụ nữ, mà ở đây là nêu ra là về mặt tiêu cực. Thì tôi không hiểu là tác giả muốn nói cái tiêu cực đây là cái gì. rồi bốn rồi d nhỏ vấn đề ngủ chướng của người nữ. Ngủ chướng này nằm trong kinh Đại Thừa nha, chứ không phải là nằm trong kinh Nguyên Thủy đâu. Cái tiêu đề trên là trong kinh điển Nguyên Thủy mà lại nêu ra ngủ chướng, tôi thấy là lẫn lộn nhiều quá, không phức tạp. Cho nên phải điều chỉnh này lại hết nha. Bây giờ xem như là một bài tập đi, thì điều chỉnh làm sao cho nó đúng. Rồi hai nhỏ, vị trí người nữ trong kinh điển Đại Thừa. A, hình ảnh long nữ trong kinh Pháp Hoa. Rồi B, hình ảnh Thắng Mang phu nhân trong kinh Thắng Mang. Nói như vậy thì nó quá ít. Đó là hai nhân vật lỗi lạc trong kinh điển Đại Thừa, nhưng mà không thể là thay thế hết tất cả các hình ảnh phụ nữ còn lại trong kinh điển Đại Thừa này. Thì ít nhất phải có phần dẫn nhập quan điểm phụ nữ chung, không? Ở trong Đại Thừa đó là cái gì, có khác với phần giáo Nguyên Thủy hay không? Thì dựa trên cái lý thuyết đó chúng ta bắt đầu mình có thêm hai cái ý nhỏ, đó là người nữ với tư cách là một hình thù là một con vật, tức là long nữ, con rồng cái. Rồi sau đó là nữ với tư cách là một con người, đó là Thắng Mang phu nhân. Đó thì hai cái liệt dẫn này thì chấp nhận được, nhưng mà nó thiếu đi cái phần gọi là dẫn nhập bao quát về vai trò của người nữ trong trong Đại Thừa. Còn cái phần ba nhỏ đó, trong chương 4 này đó, những nữ Bồ Tát Hoằng Pháp Hộ Pháp đó, thì tác giả nêu ra A, linh ứng cứu người bệnh tật của Ni Sư Tuệ Thông. Rồi B, Ni Sư Duyên Trường với tâm nguyện đào tạo Ni Tài. Là C, những vị Ni Tiên Phong mở lớp đào tạo Ni Tài. Ba cái này là thập khiển. Vì này mình đang nói theo quan điểm Phật giáo là mình đang nói về lý thuyết, nên là học thuyết về phụ nữ. Và toàn bộ cái phạm vi nghiên cứu này đó là nằm ở trong bối cảnh thời Đức Phật, qua kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Tự nhiên là có cái phần cuối này đó nói về những vị ni ở thời hiện đại này, mà cái đẳng cấp của các vị này cũng không ai biết là bao nhiêu. Rồi tôi mới nghe ba vị này lần đầu tiên, báo giới cũng không hề thấy đưa tin. Tức là mình chọn nhân vật mang tính tiêu biểu là không đạt yêu cầu, và mình so sánh một cách khập khiễng. Nếu như cái đẳng cấp của ba nhân vật được chọn ở phần cuối của đề cương này so với cái đẳng cấp của các nhân vật ở trong trong kia là nó không đạt yêu cầu rồi. Toàn bộ là nói về kinh điển Đại Thừa và Nguyên Thủy, còn ở đây đó thì nó không phải là kinh điển gì hết, con người hiện đại. Và cái cách mà chọn nhân vật như thế là nó không chuẩn. Nếu mà chọn nhân vật hiện đại thì có thể chọn là Ni Trưởng Như Thanh, một trong những cây đại thụ ha, hoặc là Ni Trưởng người miền Bắc ở Lâm Đồng mất rồi đó, Hải Triều Âm. Còn ở Huế thì Ni Trưởng Diệu Không. Ít ra mình chọn ba nhân vật đó là đẳng cấp của ba miền nói giọng Nam, Trung và Bắc, với những đóng góp rất to lớn. Mà nói về lịch sử đi bộ tại Việt Nam á, người ta phải thừa nhận. Còn mình chọn các nhân vật mà tính tiêu biểu không cao đó là không đạt yêu cầu. Và giả sử chọn ba nhân vật như tôi vừa nêu ra đi, thì cái phần này cũng không phù hợp với cái gọi là người nữ theo quan điểm Phật giáo. Theo quan điểm Phật giáo là chúng ta đang nói đến mặt học thuyết, chứ không phải là cái con người hiện đại cụ thể. Thì riêng á, cái phần cuối này đó, quý vị có thể lập ra và dựng lên thành á, là một quyển sách hay là một cái luận văn hay luận án riêng. Cái đưa vô cái tính gọi là nối kết đó, của từng chương để tạo ra một cái cấu trúc của một tác phẩm là nó không đạt chuẩn. Rồi chương 6, chương 5, lời kết. Dùng cái từ lời kết này là sai quá lớn rồi. Thì trong các quy định về xương á, chúng ta đã học rất nhiều lần đó là kết luận ha, chứ không bao giờ là lời kết. Lời kết là đối với một cái bài viết nhỏ mình làm ra một cái bên kia là dẫn nhập, dưới đây là lời kết hoặc là thay lời kết. Còn đối với một cái luận văn hay luận án á, thì chúng ta phải để là kết luận. Như vậy cái cấu trúc của khung sườn chương này đó là hoàn toàn không đạt yêu cầu. Nói về nội dung á, của cái nghiên cứu á, là nó quá cũ, sẽ khó có thể tạo ra bất cứ một cái phát hiện nào nó bất ngờ. Thì trường hợp như thế là chúng ta không nên chọn. Ngoài ra thì tác giả còn viết thêm 4 chương nói về cái sự dẫn luận. Dẫn luận ở đây nó không cần thiết đâu, tại vì cái mà chúng ta đang làm bài tập đó, đó là cái khung sườn chương giả định của một luận văn thôi. Như vậy ai là tác giả của bài này đó thì phải rút kinh nghiệm sâu sắc, và các thầy các sư cô còn lại đó cũng nên rút kinh nghiệm ha, chứ cái đề tài không đạt yêu cầu. Tôi xin bắt đầu với đề tài thứ hai, tựa đề làm rõ tính hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Thì theo quý thầy quý sư cô đó, cái cách đặt tựa đề này có đạt yêu cầu không? Có đạt yêu cầu không? Quý vị giơ tay lên đi. Nếu ai đặt yêu cầu thì giơ tay lên. Không có người nào giơ hết. Như vậy theo các thầy các sư cô á, cái tựa đề này có vấn đề là nằm ở chỗ nào? Xin giơ tay lên. Làm rõ là đó là trật rồi, ha. Đó. Như vậy sửa tựa đề này là sửa bằng cách gì? Sao ạ? À, có thầy có sư cô nói giống nhau, đó là nghiên cứu tính hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Đó, như vậy là rất là đơn giản, đổi lại thành cái từ nghiên cứu thôi, hoặc là phân tích, phân tích về tính hội nhập và cái yếu tố còn lại giữ nguyên ha. Nên là phải tránh cái tình trạng này. Đây là những cái từ mà cực kỳ đại kỵ trong việc đặt tựa đề của một bài nghiên cứu chuẩn hay là một cái luận văn luận án. Bây giờ tôi xin đặt ra một cái giả thuyết đi. Nếu tác giả của tựa đề này đó ghi là nghiên cứu tính hội nhập và phát triển của Phật giáo tại Việt Nam, và một cái nó chỉ khác nhau 4 chữ sau đó là giống như hiện tại nó đang viết là Phật giáo Việt Nam, thì theo các thầy các sư cô hai cái khái niệm đó là giống hay là khác? Các sư cô trả lời là khác. Và xin hỏi thêm đó, cái phạm vi khác của khái niệm Phật giáo tại Việt Nam và Phật giáo Việt Nam là nằm ở chỗ nào? Mời một cư sĩ ngồi ở hàng cuối cùng đó.
Dạ mô Phật, theo con á, là nếu như ghi là Phật giáo Việt Nam thì nó phải cấu thành từ những bộ phận của Phật giáo hải ngoại và Phật giáo ở trong nước thì phải đủ này. Còn nếu như Phật giáo tại Việt Nam là chỉ nói Phật giáo ở Việt Nam thôi.
Cái đó mới đúng một phần thôi. Tức là đúng về cái phạm vi. Khi mình nói là Phật giáo Việt Nam thì về phạm vi địa dư á, thì có Phật giáo Việt Nam ở trong nước và Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài. Cái đó là rõ rồi ha. Còn cái khái niệm là Phật giáo tại Việt Nam á, là mình giới hạn cái phạm vi địa dư á, là ở trong nước thôi chứ không có nước ngoài. Đó là một. Nhưng một cái phạm vi thứ hai đó là bao gồm Phật giáo người Hoa, Phật giáo Khmer, tức là những cộng đồng không thuộc về người Việt Nam nhưng đang hành hoạt các hoạt động Phật sự tại Việt Nam thì vẫn được gộp chung vào trong đó là Phật giáo tại Việt Nam. Cho nên chúng ta nắm cái rõ về về cái phạm vi khái niệm đó ha, để mình không có lẫn lộn. Thì vậy giờ tôi cứ tạm đặt cái giả định đi. Thì tác giả của đề cương này đó là muốn nghiên cứu cái tính hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam, nghĩa là bao gồm trong nước và nước ngoài. Và cái phạm vi đây được giới hạn là gì? Chỉ có các tu sĩ Phật giáo Việt Nam, người Việt Nam thôi. Còn những tu sĩ Phật giáo có gốc người Hoa, gốc người Khmer thì không nằm trong cái nhóm này. Thì do cái khái niệm mà đặt á, nó tự động như thế, thấy không? Hoặc là trong trường hợp á, các tu sĩ gốc người Hoa, gốc người Khmer đã có quốc tịch Việt Nam rồi thì họ nằm ở trong nhóm là Phật giáo Việt Nam về phương diện con người. Còn nếu mà họ chưa nhận quốc tịch thì họ không nằm ở trong phạm vi nghiên cứu của khái niệm chung là Phật giáo Việt Nam. Chúng ta nên nhớ thế. Còn nếu mà dùng cái khái niệm là Phật giáo tại Việt Nam thì người Hoa, người Khmer, sắp tới có thể là người Malaysia, người Ấn Độ, dù có quốc tịch hay không quốc tịch đó, thì họ vẫn được bao gồm. Thì đề cương này thì gồm có một số chương như sau. Chương 1: Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Thì chương này đó có cũng được, không có cũng được. Tức là mình giới thiệu khái quát về cái sự du nhập Phật giáo. Tại vì ở đây là cái chủ đề mà chúng ta đang nói là gì? Sự hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Và phần lớn là chúng ta đang nói hiện tại, hoặc là những đề xuất về tương lai. Cho nên là nói về cái sự du nhập Phật giáo Việt Nam á, nó là có khoảng cách á, ít nhất là gì? 20 thế kỷ rồi. Cái tính liên hệ của nó không có nhiều. Cho nên á, là chúng ta có thể bỏ cái chương này ra. Tức là cái cấu trúc của cái khung sườn á, thì ở cái chương đầu á, ngoài cái chương dẫn nhập á, cái chương mà thứ hai trở đi đó, là làm thế nào để khái quát được cái vấn đề chung mà liên hệ đến cái gì? Hội nhập và phát triển. Chứ nên đừng có quá chung chung mà không có liên hệ nhiều thì chúng ta không đưa vào. Chương 2: Tiến trình hội nhập. Thì cái này nó cũng không cần. Đây là lý thuyết về sự hội nhập. Hội nhập như thế nào vân vân thì không cần. Ở đây chúng ta đang nói về hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Nó gồm có hai nội dung chính: hội nhập của Phật giáo Việt Nam và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Còn chương 2 nêu ra là tiến trình hội nhập. Rồi có một giỏ khái niệm hội nhập khác du nhập. Đặt cái tựa đề này nó không chuẩn này. Lúc đó chúng ta chỉ để là khái niệm hội nhập và du nhập, chứ không có nói giờ đúng giống và khác đây nữa. Lúc mà phân tích thì mình sẽ phân tích nó là giống thế nào, nó khác thế nào. Nhưng mà trong cái tựa đề thì không ghi thấy, ghi mà nó hơi ngớ ngẩn. Khái niệm hội nhập khác du nhập thì sửa lại là hội nhập và du nhập. Rồi hai nhỏ: hội nhập trong đời sống con người. Cái này nó nói quá chung chung, có nghĩa là chưa đọc qua những cái lý thuyết về hội nhập là cái gì, thì tự ngồi vắt óc lên trong đầu thôi. Thì thôi mình cũng thông cảm là vì nó chưa có 15 phút ở tại lớp, rồi có thể là nắm không vững được vấn đề. Rồi ba nhỏ: hội nhập văn hóa tư tưởng. Rồi bốn nhỏ: hội nhập quốc tế. Tức là phân loại những điều được nêu ra trong 1, 2, 3, 4 nhỏ đó nó không chuẩn. Có khi thì nói về tư tưởng, có khi thì nói về phạm vi địa dân, nó không có theo một cái dấu loại nhất định nào đó. Thì phần này đó là không đặt yêu cầu, và chương này là không cần thiết bỏ ra. Như vậy khi mà mình viết về cái chương hội nhập Phật giáo Việt Nam á, thì lúc đó đó chúng ta vận dụng lý thuyết về sự hội nhập đang là những cái học thuyết thịnh hành, trở thành là một cái công cụ để đưa Phật giáo vào trong cái khuôn đó, phân tích cái sự hội nhập của Phật giáo là cái gì qua học thuyết cụ thể. Và khi mình nêu đến học thuyết của thời đó, chúng ta có thể nói là học thuyết này của nhà xã hội học, xã học A hay là cái nhà xã học B, ta đưa ra các lý thuyết đó. Và nếu là phân tích đó là Phật giáo quan với lý thuyết này, thì hội nhập của Phật giáo là như thế nào. Chương 3, sự phát triển. Đây là cái câu cục phát triển của ai. Tựa đề thì là phát triển của Phật giáo Việt Nam, mà dưới này chỉ để là sự phát triển thôi, nó là thiếu nghĩa, thiếu bổn túc từ. Chúng ta phải ghi rõ là sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Và sự phát triển đây là gì? Nói về quá khứ hay là nói về tương lai? Ở đây không có ghi rõ. Nêu ra nó gồm có các cái chính với chính về ý phụ như sau. 3.1, phát triển về tín ngưỡng tâm linh. Thì cái này đó là tạm được thôi, chứ phát triển về tín ngưỡng không có lợi cho đạo Phật. Còn khi đã dùng tín ngưỡng thì không dùng tâm linh. Hay có rất nhiều tôn giáo á, chỉ có tín ngưỡng chứ không có tâm linh. Còn đạo Phật thì có tâm linh. Còn tín ngưỡng nó là một cái phần phụ phát triển về sau trong đạo Phật thôi, chứ còn về bản chất á, nó không phải là của Phật giáo. Cho nên á, ghép hai cái từ này đi liền nhau theo nghĩa mình nghĩ là nó na ná có liên hệ nhau là không đúng. 3.2, phát triển giáo dục. Thì cái này thì nói quá chung chung, phải là giáo dục Phật giáo hay là giáo dục Phật học. Nhưng mà nói với phát triển giáo dục, ta tưởng là phát triển giáo dục của nước Việt Nam hay là của nước Mỹ hay của nước gì đó, đọc vào tiêu đề nó không làm rõ được ý nghĩa của vấn đề cần được nghiên cứu là cái gì. Đó là sai lầm lớn. Ta đọc vô cái tiêu đề ta hiểu được là người nghiên cứu đang muốn nói cái gì. Phải tập tạo ra một cái bức tranh như vậy đó. Rồi đây mới điêu ra là A, sách giáo khoa, B, cơ sở vật chất và nhân sự. Nói như thế này thì nó không ra được cái giáo dục. Vì giáo dục đó, nó gồm nhiều thứ lắm. Thứ nhất là hệ thống học ha. Rồi thứ hai là cấu tạo chương trình. Rồi thứ ba đó là hạ tầng cơ sở. Rồi thứ tư là thư viện. Rồi thứ năm đó là giáo sư, giảng viên. Rồi sáu là các tiện ích phục vụ cho học thuật. Nó nhiều thứ lắm, mà đây đưa ra có một hai thứ là nó không đạt yêu cầu. Và nói như thế này thì cũng nói quá chung chung. Trong giai đoạn nào, nếu mà nói là giai đoạn hiện tại từ năm 1981 đến bây giờ, giáo dục Phật giáo phát triển hơn trước năm 75 chưa chắc đúng à. Cái hầu gì chúng ta không có mặt mạnh bằng như là đạo Phật Hạnh trước năm 75. Chứ bây giờ thì chúng ta chỉ có một cái trường Trung học Bồ Đề ở tại Long An. Còn trước năm 75 chúng ta có 158 trường Trung học Bồ Đề. Như vậy nếu mà so ngược chiều thời gian á, là cái hiện tại chúng ta đang bị lạc hậu do những cái khó khăn về quy định luật và do thiếu năng động á, của giáo hội nói chung và của ban giáo dục tăng ni nói riêng. Cho nên cái khái niệm mình nói là phát triển giáo dục Phật giáo là mình đang đặt ở trong bối cảnh nào, chứ nếu mình không giới hạn á, là nó quá dài quá rộng. Và chỉ khi nào chúng ta giới hạn được thì chúng ta mới thấy là cái khái niệm mình nói là phát triển đó là đúng hay là sai. Rồi lúc đó là thụt lùi nữa. Nên cái phần nêu ra như thế này là không đạt yêu cầu. Chương 4, vai trò của tăng ni trong thời hội nhập và phát triển. Rồi có các ý: một, nhỏ, trách nhiệm của tăng ni. Thứ hai, mục tiêu đặt ra. Thì cái này đó nó không thuộc về nghiên cứu học đường nha mấy vị. Ví dụ như là khi mình làm một cái đề xuất góp ý về cái việc A, việc B, việc C, thì mình muốn nói trên trời dưới đất hiểu được, quan điểm cá nhân, quan điểm chủ quan, quan điểm khách quan của mình á, thì người ta đều lắng nghe, được cũng được, không được thì ta vứt bỏ, được thì ta xài. Còn trong á, nghiên cứu luận văn và luận án á, tức là đừng có làm theo cái dạng mà mình giả định, giả định theo cái kiểu mình đưa ra hoàn toàn học thuyết tư biện của mình, nó chả có một cái bằng chứng nào hết. Cái đó là bây giờ vai trò của tăng ni là thế này, là mục tiêu của tăng ni là thế này, như thế là nó dẫn đến cái hội nhập và phát triển. Cái đó giống như mình đi dạy đời người ta chứ không phải là nghiên cứu. Còn nghiên cứu á, thì mình phải móc ra được và những cái gì nó đã có, vì nghiên cứu là nghiên cứu cái đã qua, phần lớn nó là thế nha quý vị. Nghiên cứu cái đã có hoặc là cái đang có, phân tích nó, đánh giá nó, phản biện nó, xem á, điểm tích cực, điểm tiêu cực, điểm mạnh, điểm yếu, điểm được, điểm chưa được. Chứ không phải mà ngồi mình phát ốc mình ra, mình tưởng tượng tăng ni phải thế này, tới cái kia thì là phát triển. Rồi chương 5, lợi ích của hội nhập và phát triển. Cái này nó phải nằm ở trên chương dẫn nhập đó. Và nó cũng không có giới hạn là của cái gì. Nên là đề tài này đó là không đạt yêu cầu. Giờ phải sửa lại là gì? Nghiên cứu về hội nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam ở trong giai đoạn nào đó, và trong cái phạm vi ở trong nước hay là ở nước ngoài, ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Nam, phải giới hạn lại. Chứ nói chung chung thế này, nghe cái tựa đề này rất hấp dẫn, nhưng mà trong toàn bộ các cái chương nêu ra cũng không nói được cái Phật giáo Việt Nam bằng khái niệm Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tại Việt Nam, rồi là phạm vi của hai cái khái niệm này như thế nào. Thế đó là những cái điều mà mình cần phải làm cho người đọc người ta hiểu rõ ngay từ ban đầu, để khi mình phân tích về đó thì tự động người ta sẽ hiểu, và các vấn đề được nêu ra đó sẽ được đánh giá một cách tích cực. Nên đề tài này là chưa đạt yêu cầu ha. Còn phương pháp nghiên cứu á, thì tác giả đề ra đó là phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp nghiên cứu văn bản học và phương pháp thống kê. Đề tài này mà chọn phương pháp nghiên cứu văn bản học đó là Trung Quốc, nó không có liên hệ nhiều. Điểm mạnh của cái phương pháp được sử dụng trong đề tài mang tính lịch sử này đó là phải phương pháp nghiên cứu lịch sử, đó là điểm mạnh nhất. Còn nếu mà mình có đối chiếu so sánh đó là hai cái giai đoạn về hội nhập và phát triển của Phật giáo, chẳng hạn như là năm 64 đến 75 và cái 81 cho đến là 2017, tôi nói ví dụ vậy, nếu quý vị chọn hai cái giai đoạn đó làm đối tượng thì quý vị cần phải sử dụng thêm là phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. Còn văn bản học hay là phương pháp nghiên cứu văn học không phù hợp trong tình huống này. Cho nên cố gắng nỗ lực thêm nữa ha. Trên mạng á, quý vị chỉ cần đánh vào những cái khái niệm đề cương luận án tiến sĩ thì quý vị sẽ được dẫn đến những cái trang web, trong đó có một trang web rất quan trọng, đó là tài liệu.vn. thì trong cái trang này đó, tất cả các cái đề cương luận án nó có hết á, rồi những cái bài tóm tắt luận án tiến sĩ đều có, rồi ngay cả những cái toàn bộ luận án tiến sĩ cũng có. Thì để mình làm cho nó nhanh á, thì mình tham khảo những đề cương của các trường hay là đại học lớn và chọn ra những cái đề cương hay nhất để mình xem coi cái cách người ta cấu tạo nó như thế nào để dẫn đến một cái đề cương thành công, và rút kinh nghiệm và tránh những cái tình trạng sơ suất đối với trường hợp mà mình đó, chuẩn bị làm. Tôi xin phân tích khung trường chương thứ ba ha. Hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong lòng người Việt Nam, đó là cái tựa đề mà một tác giả đã chọn lựa. Thì theo các thầy các sư cô, cách đặt tựa đề này có đặt yêu cầu không? Có đặt yêu cầu không? Sao em re vậy? Đạt thì mình nói đạt, còn không thì nói không nhé. Trong nghiên cứu mình không có kiểu mà giữ thái độ trung lập, hoặc là mình đồng tình hoặc là mình phản biện. Quý vị có tán đồng với cái tặng tựa đề không? Nếu ai tán đồng thì giơ tay lên. Không phải tương tác với được quý vị, vì mình thực tập mà không chịu làm là không có kinh nghiệm được. Ai không tán đồng giơ tay lên. Như vậy là có 3 người phải không? 3 người không tán đồng, còn toàn bộ còn lại là tán đồng phải không? Và ai tán đồng giơ tay lên? Có 2 người. Như vậy mấy chục người còn lại làm gì? Giờ chúng ta phải tập là tương tác ở trong lớp học. Nếu mình không tương tác thì tôi không tin rằng là quý vị sẽ rút kinh nghiệm đâu. Vì đã học rất là kỹ rồi nhưng mà vẫn làm sai ở trong các cái tựa đề. Tôi lặp lại: hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng người Việt Nam. Có 3 thầy là phản đối tựa đề này là không đạt yêu cầu. Bây giờ mời một trong 3 thầy ra phát biểu. Sư này đã đưa ra thêm cái từ nghiên cứu về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm thôi chứ không có sửa gì hết. Thì như vậy nó cũng không khác hơn được. Thì trong trường hợp này đó, mình có thể bỏ cái chữ nghiên cứu hay phân tích, nữ nghĩa nó vẫn giống như nhau, cho nên chấp nhận được. Cái chữ là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là chấp nhận được, mà không cần phải dùng cái chữ nghiên cứu. Còn điều mà tôi nói cái sai nghiêm trọng của đó là gì? Trong lòng người Việt Nam, trong lòng người ta sao mình biết? Đây mình đâu phải là đi nghiên cứu về là cái đấu mù đấu mò tâm lý của người ta. Cái gì nó được thể hiện ra bằng văn bản, bằng chữ viết, bằng lời phát biểu. Chứ còn trong lòng người ta là sao mình nghiên cứu? Lấy cái gì là cái chuẩn rằng là mình biết được cái lòng của người đó? Dựa vào đâu? Đó là cái sai lầm nghiêm trọng nhất của cách đặt tựa đề này. Chúng ta có thể sửa lại là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm nó là trong văn học Việt Nam hay là trong cái gì đó của Việt Nam. Nó tùy theo cái phạm vi nghiên cứu mình. Nếu mình muốn giới hạn đề tài này trong văn học, bao gồm văn học dân gian và văn học hiện đại, chứ không thể nói là trong lòng của người Việt Nam được nhé. Còn thôi đó, nếu mình muốn cái đề tài nó rộng hơn thì sửa lại là hình ảnh Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm tại Việt Nam. Thì lúc đó nó liên hệ đến rất nhiều các vấn đề khác nhau. Tôi cứ đặt giả định tác giả là có cái ý tưởng như tôi vừa nêu ra, chứ không phải là trong văn học Việt Nam mà là tại Việt Nam ha. Hình ảnh đó như thế nào? Chương 1: khái quát về Bồ Tát. Một nhỏ: khái niệm Bồ Tát. Hai nhỏ: hạnh nguyện của Bồ Tát. Ba nhỏ: kính ngưỡng Bồ Tát trong dân gian. Bốn nhỏ: kính ngưỡng Bồ Tát theo Phật giáo. Lạc đề. Ở đây mình đang nói về Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải mình đang nói về cái đề tài là Bồ Tát đạo. Cho nên là bỏ ra một cái chương nói về quan điểm Bồ Tát là không cần thiết. Cái đó nó có những cái đề tài người ta nghiên cứu về khái niệm Bồ Tát ta đã nói rồi. Chẳng hạn như luận án tiến sĩ của đi sư Giới Hương, khái niệm Bồ Tát và tánh không trong kinh điển Đại Thừa. Lẽ ra là nên chọn một trong hai thôi, nhưng mà đi sư lại chọn cả hai cái khái niệm. Và cái quyển luận án đó là gần 700 trang. Thì cái khái niệm Bồ Tát không là 300 trang nè. Bây giờ mình đưa ra một chương này để làm gì nữa? Không cần thiết. Ở đây mình đang nói đến là Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải mình nói đến cái học thuyết Bồ Tát. Nên cái chương nói về Bồ Tát là không cần thiết. Chương 2: Bồ Tát Quan Thế Âm trong quá trình hội nhập và phát triển. Cái này là trớt quốc luôn. Bồ Tát Quan Thế Âm này là phải con người thật đâu, mà Bồ Tát Quan Thế Âm hội nhập là hội nhập sao, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm phát triển là phát triển sao, tức là không nắm rõ được cái khái niệm hội nhập và phát triển. Tại vì hội nhập và phát triển nó nói đến là một tiến trình, mà tiến trình đó nó gồm có một cái không gian lịch sử, một cái thời gian lịch sử, và biết bao nhiêu con người đó tương tác ở trong đó, chứ không thể nói là một nhân vật ở trong quá trình hội nhập phát triển được. Dù đó là nhân vật có thật đi, ví dụ mình nói là sư Thiện Chiếu hay là gì, hay là đại sư Thiện Hoa, trong quá trình hội nhập phát triển cái đó nó cũng không xài được trong cái tựa đề của một cái luận văn, huống hồ là Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì đây là hình tượng tín ngưỡng. Bồ Tát Quan Âm không phải là con người thật sự trên quả địa cầu này, mà nói như thế là nó trớt quốc rồi. Một nhỏ vài nét về văn hóa tín ngưỡng Việt Nam qua các thời đại. Trời ơi, lạc đề 100% luôn. Đang nói Bồ Tát Quan Âm trong hội nhập phát triển, rồi bây giờ bên dưới này đưa ra văn hóa tín ngưỡng Việt Nam qua các thời đại, có liên hệ gì đâu. Lạc đề. Hai nhỏ, Bồ Tát Quan Thế Âm từ kinh điển Phật giáo đến quá trình hội nhập vào văn hóa Việt Nam. Cái này là nắm không rõ. Bản thân Bồ Tát Quan Thế Âm thì không hội nhập được nha. Thì chỉ bằng chúng ta sửa lại là gì? Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh điển Đại Thừa. Cái nếu mình muốn nói chung chung về cái học thuyết, cái đó trở thành là một chương được nha, một chương. Rồi sau đó mình có thể có một cái chương khác á, là hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Hình tượng là nói về các tượng, các hình đó, về phương diện vật chất á. Thì tại Ấn Độ người ta tạo hình Bồ Tát Quan Âm như thế nào? Tức là thân tướng nam, có râu quai nón, là cơ thể là hình chữ V. Đó là về hình tượng trong cái nghệ thuật điêu khắc ha. Mình có thể cho một cái chương là hình tượng Bồ Tát Quan Âm trong điêu khắc Ấn Độ. Rồi sau đó mình có một cái chương là hình tượng Bồ Tát Quan Âm trong là điêu khắc hội họa tại các nước Đại Thừa ngoài Ấn Độ. Thì lúc đó đó chúng ta đã thấy là gì, cái mô típ đó là nữ tướng hóa Bồ Tát Quan Âm đó, nó diễn ra và khác hoàn toàn với cái nguyên bản của Bồ Tát Quan Âm ở tại Ấn Độ. Nếu quý vị muốn nói là hình, gọi là hình ảnh nghệ thuật, lúc đó sẽ sửa lại là hình tượng. Còn nếu mà nói về hình ảnh đó, thì có thể mình hiểu theo hình ảnh văn học. Rồi ý nhỏ khác là hình ảnh Bồ Tát Quan Âm trong tín ngưỡng truyền thống dân gian. Và ở đây không nói là dân gian nước nào, dân gian Việt Nam hay là dân gian Trung Hoa, phải nêu rõ ra. Thực ra thì Việt Nam á, là bê nguyên sự cái tín ngưỡng Quan Âm của Trung Quốc đó. Từ cách đó là tạo hình nữ tính hóa, rồi dẫn đến á, cái việc đó là thờ tượng Quan Âm tại cái là sân trước của các ngôi chùa, mà tại Trung Hoa người ta không làm thế. Qua đến Việt Nam á, là chúng ta nhập cản Bồ Tát Quan Âm của Trung Quốc vào Việt Nam, rồi đặt ở vị trí là trước cổng chùa. Đang ghi á, là hình tượng Quan Âm tại Trung Hoa đó là đến 32 thân tướng. Còn cái thân tướng mà cầm cái bình tĩnh bình đó chỉ là một trong 32 thôi. Nên nói về tính phong phú á, thì chúng ta rất nghèo nàn vì mình vay mượn và nhập cảng nguyên si từ Trung Quốc. Rồi cái cách mà áo mão, rồi nghệ thuật trang sức ở trên cơ thể của tượng Quan Âm á, là cũng nhập cảng 100% của Trung Hoa. Cho nên nói là trong cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam á, thì hầu như là không có khác gì về tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc hết trơn á. rồi bốn nhỏ Bồ Tát Quan Âm trong đời sống tâm linh của người Việt, trong tín ngưỡng là trong đời sống tâm linh, cái này không có khác nhau nhiều lắm đâu. Rồi chương 3, chân dung Bồ Tát Quan Âm trong văn hóa Việt. Rồi một nhỏ khái niệm văn hóa Việt, hai nhỏ Quan Âm trong ngôn ngữ ca dao thơ ca. Cái này nó thuộc về văn học chứ không phải là văn hóa. Rồi ba nhỏ Bồ Tát Quan Âm trong các lễ hội. Bồ Tát Quan Âm trong các lễ hội cũng là Bồ Tát Quan Âm đó, đó thôi chứ có gì khác đâu. Nếu này ra là rất quất rồi. Ta phải nói là lễ hội Bồ Tát Quan Âm, tức là một cái phạm vi nghiên cứu hoàn toàn khác ha. Còn Bồ Tát Quan Âm trong lễ hội á, thì đâu có khác biệt. Quan Âm đó nếu là Việt Nam thì theo phong cách Việt Nam, còn nếu là Ấn Độ thì theo phong cách Ấn Độ thôi. Rồi bốn nhỏ Bồ Tát Quan Âm trong các loại hình nghệ thuật. Nói chung là cái phần phân bổ á, thì nó không có theo một cái cấu trúc gì hấp dẫn hết. Bây giờ tôi dựa vào tất cả những ý tưởng mà của tác giả nêu ra ở trong cái phát họa này đó, tôi đề nghị lại ha. Đó, tựa đề là hình tượng Bồ Tát Quan Âm tại Việt Nam. Rồi, chương 1 ha, là nguồn gốc Quan Âm tại Ấn Độ. Đó là một cái chương nghiên cứu về cái nguồn gốc của Bồ Tát Quan Âm. Đó, rồi chương 2, triết lý về Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi trong kinh Đại Bổ Tích có một cái phẩm nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh đó là Diệu Pháp Liên Hoa có cái phẩm Phổ Môn. Thứ nhất là mình đưa ra được đó là ba cái triết lý bổ sung cho nhau nói về biểu tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó, nếu cần thì chúng ta có một cái chương đó để tạo cái tiền đề về phương diện triết lý và văn bản, mà theo đó khi mình nói về hình tượng Bồ Tát Quan Âm á, thì người ta sẽ thấy là dựa vào một trong ba cái bản kinh này, hay là nó lại là một vấn đề khác phát sinh ở tại Việt Nam. Rồi chương 3 đó là hình tượng Bồ Tát Quan Âm tại Việt Nam. Lúc đó chúng ta có thể nói là tượng á, thì có nhiều phong cách: tượng đá, tượng đồng, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đất nung, chia ra nhiều cái nhóm loại. Rồi tượng đứng, tượng ngồi, vân vân vậy đó, chia ra đủ cái nhóm loại hết. Rồi thứ hai đó là các tác phẩm họa, hội họa về Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu mình có đủ các dữ liệu nói về vấn đề này. Rồi chương 4 á là Bồ Tát Quan Thế Âm trong ca dao tục ngữ Việt Nam. Chương 5 á là các lễ hội Quan Âm tại Việt Nam. Hoặc là cái chương 2, chương 3 quý vị có thể gộp lại cho tên là Bồ Tát Quan Âm qua là hoặc là sửa lại là nghệ thuật tượng hình Bồ Tát Quan Âm tại Việt Nam. Lấy cái ý cuối cùng ở trong cái đề cương này đó đổi thành đó là hai chương kia gom lại. Như vậy thì qua cái phần mà tái đề nghị lại đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có cơ hội nghiên cứu một cách rất là toàn diện về đó là hình tượng Bồ Tát Quan Âm tại Việt Nam. Thì tựa đề này đó và nội dung nghiên cứu này đó là nó có phần mới, là chưa có người đi về đề tài này theo cái hướng là chuyên sâu thành một quyển sách đó. Nó vẫn có những cái quyển sách như của Hòa Thượng Tịnh Từ ở Mỹ, 4 năm tập Mầu Nhiệm Bồ Tát Quan Thế Âm, nói về những cái cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm qua góc độ tín ngưỡng mà theo Hòa Thượng á, là người ta đạt được như ý. Ta mới kể lại những câu chuyện đó, bao gồm mà các nạn nhân vượt biên, các nạn nhân tai nạn giao thông, rồi các nạn nhân bị giáng chức, các nạn nhân bị khổ đau, các nạn nhân là bị bệnh tật, các nạn nhân từ cõi chết sống lại. Đại khái là nêu ra nhiều loại hình mà liên hệ đến cái mầu nhiệm cầu nguyện. Hoặc là luận án tiến sĩ của Tự Tọa Viên Trí, khái niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phật giáo, thì thì có đề cập đến một phần nhỏ của tín ngưỡng Quan Âm. Còn tôi có một cái cuốn đó là Quan Âm Bồ Tát Tín Ngưỡng Đích Nghiên Cứu của một tác giả Trung Hoa, nó khoảng 700 trang như thế này, nghiên cứu đến các góc độ từ gọi là học thuyết ở trong kinh điển Đại Thừa, cho đến là nghệ thuật tạo hình Bồ Tát, cho đến là tín ngưỡng sinh hoạt, một cái cuốn dày như thế này bằng tiếng Hoa. Quý vị có thể search ở trên Google Quan Âm Bồ Tát Tín Ngưỡng Đích Nghiên Cứu thì nó ra rất nhiều các cái dữ liệu. Nếu mình biết thêm tiếng Hoa nữa, gõ vào trong Google, chúng ta có rất nhiều các phong phú, nhất là những đề tài nào liên hệ đến các khái niệm học thuyết nhân vật mà có gốc gác của Trung Quốc hoặc có liên hệ đến Trung Quốc, thì cái mảng dữ liệu bằng tiếng Hoa rất là phong phú. Thì đề tài này là nếu điều chỉnh lại là có thể chấp nhận được, vì nó có phần mới. Còn cái phân bổ cách đặt tiêu đề đó, nhiều cái đấy sai quá, điều chỉnh lại, thì cái đề tạm đạt được là 5 điểm ha. Nếu điều chỉnh lại thì đạt yêu cầu. Bài 4, tựa đề: Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo của người Việt Nam. Thì cái này là đề tài theo quý vị đạt yêu cầu không? Bây giờ chúng ta biểu quyết bằng giơ tay đi. Ai cảm thấy tựa đề này đạt yêu cầu giơ tay lên. Không có một người nào giơ tay hết. Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo của người Việt Nam. Tựa đề này đạt yêu cầu không? Ai nghĩ rằng đạt yêu cầu giơ tay lên. Phải tương tác với lớp quý vị. Tức là có 2 người giơ tay thôi, 3 người, 4 người. Như vậy còn 5 người còn lại là không đạt yêu cầu, phải không? Như vậy đối với những người mà không giơ tay lên đó, thì cái này nó sai ở chỗ nào? Ô, mời sư cô nãy không thấy giơ tay nè. Thì nó sai chỗ nào mà không giơ tay? Sư cô này nói là nó dài quá. Thì có những cái dài phải nói dài thôi, chứ đâu có thể rút ngắn được. Chứ là rút ngắn tối đa có thể. Nhưng mà có những cái không thể rút ngắn hơn thì phải để dài thôi chứ. Giờ theo thầy nên nãy thế không thấy thầy giơ tay. Thầy có giơ tay không? À có hả? Rồi sư cô này cho biết là theo sư cô nó sai chỗ nào mà sư cô không giơ tay. Không có coi lại nữa. Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo của người Việt Nam.
Dạ, như theo con thì nó cũng cái đề tài nó cũng được, cái gì cái Phật giáo của Việt Nam, cái tín ngưỡng là nó hai thành phần
rồi. Cảm ơn sư cô. Được, tại sao nãy phản đối? Bây giờ tôi mong với lớp là phải tương tác năng động nha. Tức là mình phải có cái quan điểm, hoặc là đồng tình hoặc là không đồng tình. Chứ còn cái cách này là không được. Không giơ tay là không đồng tình. Bây giờ hỏi thì nói là cũng được. Đó là tự ngữ tương vi, mâu thuẫn là nguy hiểm trong nghiên cứu. Tựa đề này theo tôi là đạt yêu cầu. Bởi vì nó nói rất rõ, tức là cái tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo người Việt Nam nha. Và đây là nói của người Việt Nam thôi, chứ không phải là của người Trung Hoa tại Việt Nam, mà của người Khmer tại Việt Nam, hay là của người Thái Lan tại Việt Nam. Ta nói rất là rõ. Và cái ảnh hưởng này là gì? Tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là tín ngưỡng tôn giáo à. Dân gian đây là dân gian Việt Nam. Nên cái tựa đề này rất là chuẩn ha. Và đáng được khích lệ. Nếu cái đề tài này được nhân lên thành một cái luận văn hay luận án á, thì tôi nghĩ là có nhiều điều thú vị. Bây giờ chúng ta thử phân tích cái khung sườn mà tác giả nêu ra là sao. Chương 1, dẫn nhập. Cái này nó là lý thuyết chung chung rồi. Chương 2, những nét cơ bản về tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam đạt yêu cầu, vì nó minh họa cho về vấn đề học thuyết. Đó là tín ngưỡng dân gian nó là cái gì, rồi dựa vào cái đó để chúng ta phải đánh giá là nó ảnh hưởng đến gọi là Phật giáo của người Việt Nam. Nên là chương 2 này là đạt yêu cầu. cái tựa đề đó nha. Còn các ý nhỏ gồm có: một, nguồn gốc; hai, khái niệm tín ngưỡng, tức là nguồn gốc của tín ngưỡng, khái niệm của tín ngưỡng, cái khái niệm tín ngưỡng phải đặt lên trước, ha. Khái niệm tín ngưỡng dân gian nha, chứ còn tín ngưỡng không là không đủ. Tín ngưỡng tôn giáo nó khác với tín ngưỡng dân gian. Đổi lại, khái niệm tín ngưỡng dân gian trở thành là một nhỏ, rồi nguồn gốc của tín ngưỡng dân gian á là hai nhỏ. Rồi trong cái khái niệm tín ngưỡng dân gian này còn có các khái niệm về tín ngưỡng, rồi các khái niệm, rồi khái niệm tín ngưỡng dân gian, rồi đó thì ok ha. Rồi ba nhỏ, ý nghĩa của tín ngưỡng, cái này không cần. Thì khi mình nói đến khái niệm mình nói luôn ý nghĩa, cho tách nó ra nữa là có gì đâu nói. Rồi bốn nhỏ, các loại hình tín ngưỡng không cần thiết. Đây mình đã xác định là tín ngưỡng dân gian ha, thôi cũng được. Nếu mình muốn đưa ra các loại tín ngưỡng, sau đó mình mới gọi là khoanh vùng lại cái tín ngưỡng dân gian thì có thể chấp nhận được. Và tác giả nêu ra là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng thần, tín ngưỡng trong các ngày lễ Tết, vân vân. Rồi tín ngưỡng trong các ngày sóc vọng. Thì tôi nghĩ rằng là liệt kê như thế là tôi nói là chấp nhận được. Tức là tác giả nắm vấn đề khá vững. Mà nếu có thời gian nghiên cứu đọc thêm sách, rồi search ở trên mạng, thì tôi tin rằng là tác giả này sẽ có nhiều tiến bộ rất là đáng kể. Chương 3, Phật giáo với tín ngưỡng dân gian. Thì ở đây đang nói về mối liên hệ. Một nhỏ, các ngày lễ cúng trong Phật giáo chia làm các lễ: lễ cầu an đầu năm, rằm tháng giêng, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, các ngày vía. Rồi hai nhỏ, mối liên hệ giữa tín ngưỡng dân gian và văn hóa Phật giáo. Thì bằng hai nhỏ này phải đưa lên trên trở thành là một, tức là mình lý thuyết quá nó trước, liên hệ giữa tín ngưỡng dân gian và văn hóa Phật giáo đưa lên trước, nó trở thành là lý thuyết. Rồi sau đó cái phần hai nhỏ mới là các cái ngày lễ cụ thể, và cái ngày lễ, ví dụ ngày lễ đồ cầu an đó, nó có ảnh hưởng từ Phật giáo dân gian là từ cái gì, từ đó nghiên cứu ra. Rồi mới đến là cái ngày rằm tháng giêng thì ảnh hưởng dân gian nó là cái gì, như thế nào, quá trình tiếp biến, là lịch sử tiếp biến của nó ra làm sao. Chỉ cần đảo lên là cái phần này là đạt yêu cầu ha. Chương 4, thực trạng tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam hiện nay. Thì chương này đó nên đưa thành trong cái chương 1 á. Chương 1 là mình đã nói đến là những nét cơ bản về tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam. Những nét cơ bản thì cái thực trạng cơ bản thì nó bao gồm luôn cả thực trạng, cho nên tách cái chương này ra nữa là không cần thiết. Đưa nó vào trong cái nhóm của chương 1 thôi. Ở đây tác giả có hai ý: thực trạng tín ngưỡng dân gian trong xã hội, rồi hai nhỏ, ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo. Này nó lặp lại cả cái tiêu đề của cái luận án rồi, nên là bỏ đi cái phần này, và trong cái chương 4 này là bỏ đi hết, lấy lại cái ý nhỏ là thực trạng tín ngưỡng dân gian trong xã hội Việt Nam, đưa vào trong cái chương 1, giới thiệu bao quát về tín ngưỡng dân gian. Rồi chương cuối cùng, giải pháp. Không biết giải pháp về cái gì. Ở đây là nói về cái ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo của người Việt Nam, mà nói giải pháp là giải pháp về cái gì. Thì chúng ta thử đọc các cái tiêu đề của tác giả nêu ra. Một nhỏ, thay đổi hình thức truyền thống. Cái này nói không hiểu gì luôn. Thay đổi hình thức truyền thống là thay đổi cái gì? Ai được quyền thay đổi đó? Truyền thống đó là truyền thống của Phật giáo hay là truyền thống tín ngưỡng dân gian? Không nêu rõ được cái gì hết. Rồi A, xóa bỏ các nghi lễ mang tính thần quyền. B, tổ chức các buổi lễ mang tính nhân bản nhân văn. Thì như vậy thì tôi bắt đầu đọc cái này tôi mới hiểu ra cái dụng ý của tác giả. Như vậy thì chúng ta phải sửa lại, không thể nói là giải pháp chung chung. Đang khi ý của tác giả là gì? Muốn á, cái ảnh hưởng dân gian không tiếp tục tác động đến Phật giáo tại Việt Nam, ý là vậy phải không? Nên là tác giả mới đưa ra là thay đổi hình thức truyền thống ha. Như vậy thì chúng ta phải sửa lại. Ngăn chặn ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo, đưa ra một cái phương pháp ngăn chặn. Nếu ở dưới chương trên mình chứng minh được các cái lễ hội dân hóa Phật giáo bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng dân gian, và về bản chất đó, đó là những ảnh hưởng tiêu cực, thì ở chương này đó, chúng ta đề xuất ra những cách thức để ngăn chặn và không để cho cái dòng chảy ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian đó tiếp tục hành hạ Phật giáo Việt Nam. Nếu có dụng ý của tác giả là như thế thì phải sửa lại như đề cương nêu trên ha. Thì lúc đó chúng ta tùy theo cái phạm vi nghiên cứu của mình, ví dụ mình đưa ra ở trong cái chương 3 gồm có 5 cái loại lễ hội của Phật giáo, và cả 5 lễ hội này đó nó đều bị ảnh hưởng tiêu cực, thì lúc đó thì cái việc ngăn chặn chúng ta cũng phải liên hệ đến từng lễ hội cụ thể, ngăn chặn thế nào để nó không tiếp tục ảnh hưởng xấu nữa. Và sau đó đó là chương kết luận. Thì nhìn chung trong vòng nửa tiếng, người kết quả đề tài này đó đạt yêu cầu. Nếu mà nói về điểm thì được khoảng 6 điểm ha. 6 điểm. Tức là so với những cái nãy giờ đó, thì đề tài này đáng khen. Nếu có thời gian đọc các cái đề cương, rồi các cái bài nghiên cứu về lĩnh vực này, các quyển sách có liên hệ, thì tôi tin rằng là tác giả này sẽ có tiến bộ, có thể đạt được là 8 trên 10 hay là 9 trên 10 hoặc là 10 trên 10. Vì trong một thời gian quá ngắn không có các cái dữ liệu tham khảo mà viết được thế này là tốt ha. Đề tài: nghiên cứu Bát Chánh Đạo trong kinh tạng của Phật giáo. Cái đề tài này nó cổ xuôi như trái đất, nó không phù hợp. Bây giờ mình giả sử mình chấp nhận nó đi, thì cái cách đặt tựa đề của bài này đạt yêu cầu không? Trong kinh tạng của Phật giáo. Trong kinh tạng là đủ rồi, còn của Phật giáo làm gì nữa? Còn muốn ghi dài dòng là kinh tạng Phật giáo thôi, chứ còn kinh tạng của gì nữa. Tại nó dùng cái chữ kinh tạng là nó không đụng hàng với kinh nào hết trơn á. Bên kia là kinh thánh, còn bên là mình kinh điển, hoặc là kinh điển Phật giáo hay là kinh tạng Phật giáo gì cũng được. Nhưng mà của Phật giáo nào? Ở đây không có giới hạn phạm vi. Phật giáo Nguyên Thủy, tức là kinh điển đó là Pali, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương, Tăng Chi và Tiểu Bộ. Còn nếu là kinh điển Đại Thừa thì cụ thể giới hạn trong mảng Đại Thừa nào, vì Đại Thừa nó quá rộng ha. Nên là đặt tựa đề này là chưa đạt yêu cầu. Nghiên cứu Bát Chánh Đạo trong kinh tạng Pali chẳng hạn thế nha. Giả sử tác giả muốn dùng ý là vậy, thì tác giả có tất cả là 6 chương. Chương 1 dẫn luận, chương 2 khái niệm Bát Chánh Đạo, rồi một nhỏ Bát Chánh Đạo trong kinh tạng Nguyên Thủy, hai nhỏ Bát Chánh Đạo trong kinh tạng Đại Thừa, ba nhỏ Bát Chánh Đạo trong luận tạng. Thì Bát Chánh Đạo trong luận tạng này lạc đề, vì cái đề tài cho mình nói là Bát Chánh Đạo trong kinh tạng, mà dưới đây mình nói thêm luận tạng nữa là lạc đề. Nên nhớ nha, ở cái tựa đề mình nói cái gì thì nội dung mình phải bám sát theo cái đó. Cái nào không có liên hệ trực tiếp nhớ trở thành là phụ lục. Nếu quý vị đã có một cái bằng nghiên cứu là Bát Chánh Đạo trong luận tạng Pali đã xuất bản hoặc là còn bản cảo, vì nó không có liên hệ nhưng mà nó có gián tiếp liên hệ, quý vị có thể đưa nó vào trong mục lục, xin lỗi, phụ lục. Còn đưa vào trong luận án hay luận văn chính đó, được xem là lạc đề, bỏ ra. Thì cái khái niệm mà nêu ra hai cái như thế này đó thì nó quá chung chung ai cũng biết rồi, thì cái này là tạm đạt yêu cầu. Nên lẽ ra thì nếu mình muốn so sánh đó, thì trong cái kinh đạn được gọi là tinh đạn Nguyên Thủy, vì cái này Nguyên Thủy nó phức tạp lắm, nó trải dài nhiều cái cái thế kỷ khác nhau. Nên nói là trong kinh Tạng Pali, rồi trong đó là kinh điển A Hàm, rồi trong kinh điển Đại Thừa, chứ đừng nói là Nguyên Thủy. Chương 3, vai trò của Bát Chánh Đạo đối với người đệ tử Phật. Cái tựa đề này dài dòng quá. Bây giờ nói vai trò là vai trò gì? Nếu mình xác định nó là vai trò dẫn dắt hay gì đó thì chúng ta ghi rõ nó ra ha. Bây giờ tạm thời mình cứ đi là vai trò đi. Vai trò của Bát Chánh Đạo không cần phải ghi là đối với người đệ tử Phật. Bởi vì Bát Chánh Đạo này nó áp dụng trong tất cả mọi đối tượng xã hội. Người nam, người nữ, có tôn giáo, tôn giáo, nếu làm đúng Bát Chánh Đạo thì có kết quả là giống nhau. Cho nên mình không có giới hạn là đối với người đệ tử Phật. Còn nếu mình có giới hạn đối với người đệ tử Phật thì chúng ta cũng phải cần phải nghiên cứu Bát Chánh Đạo đối với người không đệ tử Phật là sao. Cái đó thì mình lại không làm được. Người ta có áp dụng đâu làm. Cho nên là bỏ đi cái phần dư thừa. Một nhỏ trở thành người đệ tử chân chính như mẫu. Hai nhỏ tránh xa những quan niệm cực đoan trong cuộc sống. Ba nhỏ giúp hành giả thánh hóa tâm hồn, an lạc thân tâm. Thì cái này không phải là vai trò. Cái này đang nói là lợi ích hay là tác dụng của việc thực tập Bát Chánh Đạo hay là của việc ứng dụng Bát Chánh Đạo, chứ đâu là vai trò. Rồi bốn nhỏ giúp hành giả sáng suốt phân biệt chánh tà. Thì theo tôi đó, cái chương này đó nên đổi lại ha, phân tích Bát Chánh Đạo, đi vào phần phân tích. Tại giờ mình mới có khái niệm, nội dung của Bát Chánh Đạo không hề được đề cập đến cả cái khung xương này, không có chỗ nào đề cập đến đó. Mà chưa phân tích cái nội hàm của Bát Chánh Đạo mà dưới đây mình nói là gọi là lợi ích hay là vai trò của nó trở thành là quỷ biện. Người ta tin bằng cách nào? Ít nhất mình phải trình bày được hai loại hình Bát Chánh Đạo dành cho người tại gia và Bát Chánh Đạo dành cho người xuất gia. Trong kinh Tạng Pali nói rõ cái đó lắm. Tu Bát Chánh Đạo đối với người tại gia thì người đó sẽ trở thành là chân nhân. Tu Bát Chánh Đạo đối với người xuất gia trở thành thánh nhân. Chương 4, giá trị của Bát Chánh Đạo trong đời sống con người. Thì trong đời sống con người thì bỏ đi. À, giá trị với lại vai trò, cái từ nói thì khác nhau nhưng mà nội dung giống nhau thôi. Và ở đây nó tương đương là gì? Lợi ích. Ở dưới đây nêu ra các ý: một nhỏ giúp con người hoàn thiện nhân cách, hai nhỏ góp phần an sinh xã hội, ba nhỏ vượt qua các tệ nạn xã hội, bốn nhỏ hướng con người đến cuộc sống chân thiện mỹ. Cái này với cái chương ba kia giống nhau hệt, từ dùng khác nhau thôi. Chúng ta nên nhớ chân thiện mỹ không phải của Phật giáo nha. Chân thiện mỹ là học thuyết của Nho giáo. Cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì Nho giáo người ta xây dựng cái triết lý trên ba phương diện đó. Mà mình là nghiên cứu kinh Tạng Pali mà nêu cái này ra là mình lạc đề rồi. Không nắm rõ được cái bản chất khái niệm nó thuộc về của ai, đưa vô như thế là nó lạc quẻ. Như vậy là chương 3, chương 4 này đó là gần như bị lãng quẩn. Nói cùng một ý, diễn đạt những cái khái niệm khác nhau. Chương 5, ứng dụng Bát Chánh Đạo trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Cái này kêu dữ. Nếu mà làm được thì rất là hay, nhưng mà không biết là đề xuất như thế nào, chúng ta thử lắng nghe. Một nhỏ, ứng dụng trong sự nghiệp giáo dục. Bỏ cho sự nghiệp đi, ứng dụng trong giáo dục. Hai nhỏ, ứng dụng trong văn hóa xã hội. Ứng dụng trong văn hóa không được, văn hóa nó thuộc về quá khứ, nên là không thể ứng dụng trong cái quá khứ được. Ứng dụng là phải trong hiện tại và tương lai. Ứng dụng Bát Chánh Đạo trong xã hội cũng không nói là được cái gì. Xã hội là cái gì? Nó là một tổng hòa, nó bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta khi nó ứng dụng là ứng dụng trong cái gì đó cụ thể, chứ không thể nói cái chung chung. Rồi ba nhỏ, ứng dụng trong giao lưu các tôn giáo trước quốc. Ba cái đạo mà đem ứng dụng giao lưu tôn giáo thì ứng dụng sao? Tức là cái người này ngồi tán hô tán nai, không nắm rõ được, lúc đầu thì thấy còn xài được, lúc sau không nắm rõ được cái nội dung bát chánh đạo là cái gì. Rồi cái tựa đề của chương là gì? Trong xây dựng và phát triển đất nước, nhưng mà bên dưới thì chẳng thấy nói về cái đó. Ở trên này là trong sự nghiệp giáo dục thì được đi, là sự nghiệp quản trị đó. Quản trị đất nước, quản trị nhà nước, quản trị xã hội, quản trị dân sự vân vân. Nên nó phải các ý nhỏ này nó phải xoay quanh cái tựa đề của cái chương thì mới được xem là phù hợp. Còn á, nếu ở cái chương nó nói một điều mà các cái ý phụ á nói một ngã là không thích hợp, nó bị lạc đề. Thì đề tài này đó chỉ đạt được 3.5. Nếu mà nói về cái yêu cầu á, phân bổ cái chương á, thì nó chỉ đạt được 3.5. Cái quan trọng nhất á là nội dung của bát chánh đạo thì không đưa ra được. Và hiện nay đó đã có ít nhất là 4 quyển sách nói về bát chánh đạo đã xuất bản bằng tiếng Việt rồi. Bây giờ mình làm cái đề tài này không có gì là mới. Con đường chuyển hóa của một vị hòa thượng Tích Lan, do cư sĩ Diệu Liên Lý Thu Linh dịch và Chùa Giác Ngộ xuất bản. Và thứ hai đó, cái tựa đề cùng tên là do tôi giảng và người ta biên tập lại xuất bản, nó cũng khoảng 250 trang. Quyển thứ ba là của thầy sư Nhất Hạnh, và quyển thứ tư á là của hòa thượng Rahula, người Tích Lan. Cho nên nếu mà mình nghiên cứu về bát chánh đạo á, thì tôi nghĩ rằng là khó mà tìm thấy được cái mới so với những cái mà đã có này. Ngoài ra thì còn có những tác phẩm nghiên cứu về tứ diệu đế, thì cái phần thứ tư của tứ diệu đế là bát chánh đạo. Tức là chúng ta sẽ lặp lại nhiều tác phẩm mà người ta đã viết rồi, nên là nó không có cái mới. Thì thay vì mình đó là ôm đờm cái bát chánh đạo như thế, trong nghiên cứu luận văn và luận án cần phải khai thác chi tiết, thì quý vị có thể là nghiên cứu khái niệm hoặc là khái niệm chánh tri kiến trong kinh tạng Pali, chỉ đầu tư vào chánh tri kiến không thôi. Mỗi một cái góc độ của chánh tri kiến được đưa ra trong kinh Trung Bộ á, quý vị biết nó trở thành một chương. Hãy xem là cái bài kinh chánh tri kiến ở trong Trung Bộ, chúng ta có ít nhất là 13 nội dung, 13 phương diện để nghiên cứu về. Và mỗi một phương diện nếu quý vị đủ sức á, là triển khai nó thành một chương 15 đến 20 trang, thì 13 phương diện đó nó trở thành là 300 trang này. Thế vậy nó mới trở thành là nghiên cứu. Chứ mà không mình chọn một cái đề tài mà thuộc về pháp số đó nha, nó thường ít khi phản ánh được cái sự nghiên cứu. Nên tránh những cái đề tài như thế, vì như thế là nó không có mới mẻ, và nó không tạo được cái chỗ đứng của chúng ta ở trong lĩnh vực.